Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Trung đoàn 88 Tô Vũ Anh Hùng gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm thành lập.
Mặc dù là năm đầu tiên tổ chức, nhưng lễ cưới tập thể công nhân lao động Thái Nguyên đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người tham dự, cũng như công nhân viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh.
Năm 2018, Thái Nguyên vươn lên xếp thứ 18, vượt 12 bậc so với năm 2017, cả nước và đứng thứ 7 trong số các tỉnh, thành phố phía Bắc về chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Đây là tín hiệu vui để Thái Nguyên tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 6, tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, Ban Liên lạc Truyền thống Trung đoàn 88 Tô Vũ Anh Hùng đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trung đoàn. Đến dự có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, các đồng chí nguyên là tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Liên lạc Trung đoàn 88 các tỉnh, thành phố, đại diện các gia đình thân nhân liệt sĩ, Trung đoàn 88 trực thuộc Đại đoàn 308, đơn vị chủ lực đầu tiên của quân đội ta, được thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 1949 tại xóm Gò Pháo, xã Tân Cương. Kể từ khi thành lập, Trung đoàn đã tham gia 10 chiến dịch lớn, nhất là chiến dịch biên giới năm 1950, chiến dịch hòa bình và Điện Biên Phủ lịch sử. Năm 1965, Trung đoàn tách ra thành Trung đoàn 88A với nhiệm vụ vào Nam chiến đấu, Trung đoàn 88B với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình chiến đấu, có trên 6.000 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn đã hy sinh trên chiến trường ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trung đoàn đã ghi nhiều chiến công hiển hách, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều huân chương quân công, huân chương chiến công các hạng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Hồng Bắc bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 88 trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng thời bày tỏ quyết tâm của tỉnh nhà trong việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội để Thái Nguyên xứng đáng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trung tâm vùng Việt Bắc. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và xã Tân Cương nghiên cứu đề xuất xây dựng phương án phù hợp theo đề nghị của Ban Liên lạc Trung đoàn về việc mở rộng diện tích khu tưởng niệm, thường xuyên quan tâm bảo tồn và giữ gìn khu di tích để đây không chỉ là nơi ghi danh các anh hùng liệt sĩ mà còn là địa chỉ đỏ để giáo dục cho thế hệ trẻ. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Trung đoàn đã tặng trường tiểu học Tân Cương 5 triệu đồng, tặng trường mầm non xã Tân Cương 5 triệu đồng và một máy phát điện.
Ngày 22 tháng 6, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn Pháo cao xạ 256 Quân khu Việt Bắc đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 47 năm ngày truyền thống của đơn vị. Tại buổi lễ, gần 100 cựu chiến binh nguyên là cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Pháo cao xạ 256 Quân khu Việt Bắc đã cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng vẻ vang của đơn vị. Được thành lập ngày 27 tháng 6 năm 1972, Trung đoàn Pháo cao xạ 256 Quân khu Việt Bắc, nay là Lữ đoàn 297 trực thuộc Quân khu 2, có nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Thái Nguyên, nơi có vị trí chiến lược, thủ đô kháng chiến, trung tâm vùng Việt Bắc, nơi đặt khu công nghiệp đầu lòng gang thép, đầu mối giao thông trung chuyển, tiếp nhận viện trợ chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Trung đoàn Pháo cao xạ 256 Quân khu Việt Bắc đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, bảo vệ nhiều cứ điểm quan trọng tại Thái Nguyên, góp phần làm nên thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với những thành tích xuất sắc, Trung đoàn Pháo cao xạ 256 đã được nhận nhiều bằng khen, phần thưởng cao quý của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu. Đặc biệt là ngày 10 tháng 4 năm 2011, Trung đoàn đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Sau chiến tranh, nhiều cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn đã trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, chính quyền, quân đội, đoàn thể ở Trung ương và địa phương. Hiện nay, đa số các cựu chiến binh trở về cuộc sống đời thường đã luôn phát huy được bản lĩnh anh bộ đội Cụ Hồ, vượt khó, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no. Hàng năm, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn đều tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát huy truyền thống của Trung đoàn, như tổ chức gặp mặt cựu chiến binh ôn lại truyền thống, thường xuyên thăm hỏi tặng quà những cựu chiến binh ốm đau, giúp đỡ các cựu chiến binh phát triển kinh tế làm giàu, hướng dẫn các thủ tục về chế độ chính sách.
Nhằm mang lại lợi ích cho công nhân lao động, hướng đến xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi trên địa bàn tỉnh, ngày 22 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2019. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh cùng gia đình, bạn bè, người thân của các cặp đôi. Tham dự lễ cưới tập thể có 19 cặp đôi là công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang có nhu cầu kết hôn hoặc đã kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới. Mỗi cặp đôi là một hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau, nhưng họ có chung một nỗi niềm là chưa bao giờ được tổ chức đám cưới. Có những cặp đôi đã sống với nhau chục năm trời, con cái đã lớn, nhưng đây là lần đầu tiên họ mang tâm trạng vừa lo lắng hồi hộp khi lần đầu tiên được mặc đồ cưới, chụp ảnh cưới và có lễ cưới trang trọng đầm ấm bên gia đình, bạn bè, người thân. Cô dâu Mai Thị Ngọc Anh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên chia sẻ.
Tại vì cũng chưa có điều kiện để tổ chức đám cưới thì cũng nhân đây thì liên đoàn Thái Nguyên tổ chức thì em cũng thấy rất là vui và hồi hộp và đặc biệt là một sự kiện rất quan trọng. Nếu không qua em còn không ngủ được luôn.
Cùng chung niềm hạnh phúc ngọt ngào trong ngày trọng đại của mình, chú rể Dương Văn Quý, công nhân của công ty điện máy HC Thái Nguyên vô cùng xúc động khi nói về đám cưới tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức cho mình và các cặp đôi.
Chúng ta trước tiên thấy là may mắn trước, vui và rất là cảm ơn lao động đã tổ chức cho mình lễ cưới như này. Tôi thấy thì nếu như mà là Liên đoàn Lao động có thể tổ chức được nhiều hơn nữa ấy, thì nên tổ chức cho, tại vì còn rất nhiều người cũng muốn có một đám cưới nhưng mà người ta không đủ điều kiện để thực hiện đám cưới.
Hưởng ứng chủ đề năm 2019 vì lợi ích đoàn viên công đoàn, thời gian qua nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động đã được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực như Tết sum vầy, xây nhà mái ấm công đoàn, hỗ trợ vay vốn để sản xuất kinh doanh. Từ thực tế nhu cầu của đoàn viên công đoàn, đặc biệt là công nhân lao động trẻ trong thời gian đầu lập nghiệp, xây dựng hạnh phúc gia đình, ngay từ đầu năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân lao động. Ông Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hôm nay cũng là năm đầu tiên nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cũng là cái tiền đề để cho chúng tôi tổ chức triển khai trong những năm tiếp theo ở cấp công đoàn tỉnh cũng như là chỉ đạo công đoàn các khu nghiệp và các tỉnh thành mà có đông công nhân viên chức lao động để tổ chức những cái hoạt động chăm lo thiết thực cho anh em công nhân viên chức lao động.
Tại lễ cưới, cô dâu chú rể được thực hiện đầy đủ các nghi lễ như trao nhẫn, cắt bánh cưới, uống rượu, giao bôi trong niềm vui và sự chúc phúc của rất đông các đại biểu tham dự. Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tặng mỗi cặp đôi một chỉ vàng để thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành cho sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt của các cặp đôi. Ngoài ra, với ý nghĩa giúp các cặp vợ chồng khởi đầu hôn nhân tốt hơn, các nhà tài trợ chương trình đã dành tặng mỗi cặp vợ chồng nhiều phần quà với trị giá trên 10 triệu đồng. Mặc dù là năm đầu tiên tổ chức, nhưng lễ cưới tập thể công nhân lao động Thái Nguyên đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người tham dự, đồng thời tạo ra sự lan tỏa trong đoàn viên, công nhân viên lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về một mô hình đám cưới văn minh, lịch sự và tiết kiệm. Đây cũng là một hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và đặc biệt hơn nữa là để chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Lao động Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi 5 năm 2014-2019. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, cán bộ hội viên Hội cựu chiến binh đã phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay có trên 1.100 hội viên cựu chiến binh là bí thư, cấp ủy viên các cấp, gần 150 hội viên là lãnh đạo chính quyền, các phòng ban chuyên môn, trên 1.800 hội viên là trưởng phó các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, tổ trưởng dân phố, trưởng xóm, trên 870 hội viên là tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở, nhiều hội viên cựu chiến binh là bảo vệ dân phố. Những hội viên cựu chiến binh này đã trực tiếp góp phần vào công tác xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, mỗi nhiệm kỳ các cấp hội đã hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh duy trì vốn vay khoảng 30 tỷ đồng, huy động hội viên xây dựng quỹ nội bộ ở các cơ sở từ 10 đến 11 tỷ đồng một năm. Từ các nguồn vốn này đã giúp đỡ kịp thời có hiệu quả các dự án, các chương trình do cựu chiến binh làm chủ. Toàn thành phố hiện có gần 600 hội viên cựu chiến binh là doanh nhân, doanh nghiệp cựu chiến binh, cựu quân nhân. Các doanh nhân, doanh nghiệp cựu chiến binh đã giải quyết việc làm cho trên 3.100 lao động. 5 năm qua, Hội cựu chiến binh thành phố đã xóa được 95 hộ nghèo, 38 nhà tạm. Đến nay, hộ nghèo, cận nghèo là hội viên cựu chiến binh còn 84 hộ, số hộ khá giàu trên 10.500 hộ. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố đã khen thưởng 20 tập thể, 29 cá nhân. Hội Cựu chiến binh thành phố khen thưởng 35 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm, giai đoạn 2014-2019.
Sáng 23 tháng 6, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức gặp mặt Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và tuyên dương con cán bộ công nhân viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2018-2019. Tham gia buổi gặp mặt có 50 cặp vợ chồng đạt gia đình văn hóa tiêu biểu và xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2018, cùng các con đạt danh hiệu học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện có trên 14.000 cán bộ và người lao động đang làm việc tại 14 chi nhánh. Trong đó có trên 1.000 cặp vợ chồng cùng làm việc ở TNG. Xác định nền tảng hạnh phúc gia đình chính là động lực cho sự phát triển bền vững của xã hội, nên nhiều năm qua, công tác chăm lo đời sống, xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc cho cán bộ, công nhân viên luôn được công ty quan tâm dưới nhiều hình thức. Tại buổi gặp mặt, các cặp vợ chồng cùng các con đã có những giây phút thư giãn vui vẻ qua những trò chơi vui nhộn mà ban tổ chức đưa ra. Đây là cơ hội để các gia đình ở các chi nhánh được giao lưu gặp mặt, chia sẻ kinh nghiệm trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình, chăm sóc nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trao chứng nhận nuôi con khỏe, dạy con ngoan cho các gia đình tiêu biểu, khen thưởng con cán bộ công nhân viên đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện trở lên năm học 2018-2019.
Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, sáng ngày 24 tháng 6 tại Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi và Em tôi đi thi năm 2019. Tới sự có đồng chí Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Mai Hải Trung, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên, cùng hơn 150 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6. Năm nay, tỉnh Thái Nguyên có trên 14.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 31 điểm thi, trong đó tại thành phố Thái Nguyên có 10 điểm thi. Để góp phần làm nên thành công cho kỳ thi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo thành lập 50 đội tình nguyện viên cơ sở với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên. Năm nay, chương trình Tiếp sức mùa thi diễn ra các hoạt động như hỗ trợ thí sinh và người nhà ở xa tìm nhà trọ, chỗ nghỉ, nước uống, đưa đón, hướng dẫn phòng thi, phát các ấn phẩm hỗ trợ, đảm bảo đội hình hỗ trợ an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các điểm thi. Tại chương trình nhằm động viên tinh thần của các tình nguyện viên, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và Thành đoàn Thái Nguyên tặng quà và vật phẩm tiếp sức mùa thi cho các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, để ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng lan rộng trên địa bàn, Hội Nông dân phường Quang Vinh đã tích cực vận động tuyên truyền đến hội viên nông dân chủ động triển khai mọi biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo an toàn cho đàn lợn của gia đình.
Gia đình chị Nguyễn Thị Báu, hội viên nông dân phường Quang Vinh hiện đang nuôi trên 20 con lợn thịt. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp và lây lan ra diện rộng, gia đình chị đã chủ động phòng chống dịch tả cho đàn lợn. Chị cho biết, khi phường công bố dịch tả lợn châu Phi, gia đình cũng tự ý thức được việc bảo vệ đàn lợn của mình bằng cách không đến các vùng dịch và thức ăn thừa cho lợn đều được xử lý bằng cách đun kỹ, nấu chín mới cho lợn ăn.
Thì tôi cũng chỉ có vệ sinh chuồng trại, ví dụ như định kỳ phun thuốc khử trùng, rắc phơi bột, lại rửa ráy chuồng trại nó sạch sẽ.
Qua hệ thống loa truyền thanh của tổ, cũng như tuyên truyền của hội nông dân phường biết được bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine phòng và thuốc điều trị, gia đình hội viên Hoàng Thị Tơ đã chủ động phòng chống cho đàn lợn bằng cách vệ sinh chuồng trại, tăng lượng dinh dưỡng và thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn. Chị Tơ cho biết.
Như nhà tôi thì rắc vôi bột phun quanh chuồng trại với lại 2-3 ngày phun thuốc khử trùng một lần. Đi lấy nước rác thì tôi đun sôi kỹ lên thì tôi chăn bình thường thôi. Còn vệ sinh chuồng trại thì tối nào tôi cũng phải tắm rửa cho lợn.
Hội nông dân phường Quang Vinh hiện có gần 700 hội viên sinh hoạt tại 10 siêu hội, trong đó có khoảng gần 200 gia đình hội viên chăn nuôi lợn với tổng đàn lợn là gần 1.300 con. Ổ dịch tả châu Phi xuất hiện đầu tiên tại phường vào trung tuần tháng 5. Hội nông dân phường cùng với chính quyền địa phương đến tận gia đình hội viên nắm bắt tình hình, hỗ trợ tiêu hủy và động viên các gia đình vượt qua khó khăn, đồng thời tuyên truyền để hội viên chăn nuôi hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cùng với đó, hội phối hợp với cán bộ thú y phường hướng dẫn hội viên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại. Nếu thấy lợn có biểu hiện ốm, cần thông báo ngay cho thú y viên cơ sở để kịp thời kiểm tra, xác minh dịch bệnh. Nhờ đó, từ đầu tháng 6 đến nay, trên địa bàn phường không xuất hiện thêm ổ dịch mới. Anh Nguyễn Thành Quyết, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quang Vinh chia sẻ.
Sau khi dịch bệnh bùng phát tại một số địa phương, thì Hội Nông dân phường đã chủ động vận động những người chăn nuôi nghiêm túc thực hiện 5 không. Thứ nhất là không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết, không vứt xác lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Tiếp theo nữa là thường xuyên báo cáo với Hội Nông dân về các tình hình và kết quả của công tác phòng chống dịch bệnh, những khó khăn vướng mắc trong của nông dân trong việc phòng chống dịch bệnh nhằm phát hiện sớm và kịp thời xử lý để triệt để ổ dịch, quyết tâm không để dịch bệnh phát sinh lây lan gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi lợn trên địa bàn.
Với sự vào cuộc quyết liệt của Hội Nông dân phường cùng các hộ chăn nuôi trên địa bàn, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan và hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh tả lợn châu Phi gây ra.
Xuân anh đến thành phố nằm bên sông, cây đôi bờ sông lối in bóng dài mặt sông. Sông cầu sâu gió diễn một thua chiến khu xưa, sông giạt rào thương nhớ kháng chiến còn gian lao, làm sông đau quằn quại. Chiến tranh đã xa rồi, giờ sống vui biết mấy, phố phường tấp nập vui. Khói nhà máy bay cao, anh đèn sau thành phố, thả đây xuống dòng sông, hạnh phúc một tình yêu, gửi cho anh yêu.
Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018, Thái Nguyên vươn lên xếp thứ 18, vượt 12 bậc so với năm 2017 cả nước và đứng thứ 7 trong số các tỉnh, thành phố phía Bắc. Đây là tín hiệu vui để Thái Nguyên tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh còn những mặt tồn tại hạn chế, cần có giải pháp tháo gỡ.
Có thể khẳng định, kết quả cải cách hành chính năm 2018 phản ánh rõ sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, đặc biệt là sự quyết liệt của người đứng đầu các sở ngành địa phương. Trong đó, 3 sở ngành giữ nguyên thứ hạng cao so với năm 2017 là Sở Khoa học và Công nghệ dẫn đầu, Sở Công thương đứng thứ 2 và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đứng thứ 3. Khu vực các huyện, thành thị ghi nhận thành phố sông Công tăng một bậc so với năm 2017, dẫn đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính các địa phương. Tiếp đến là thành phố Thái Nguyên tăng một bậc so với năm 2017, vươn lên xếp thứ 3. Mặc dù công tác cải cách hành chính của tỉnh có những chuyển biến rất tích cực, tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Điều đó thể hiện rõ nhất qua kết quả khảo sát trực tiếp của hai tổ công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính mới đây tại 6 huyện, thị và các sở. Đây là một trong những nội dung mà Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chọn thực hiện tại phiên chất vấn lần thứ nhất năm 2019, nhằm làm rõ những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, bất cập trong công tác cải cách hành chính, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan. Tại phiên chất vấn, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chất vấn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, 5 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh là giám đốc các sở, nội vụ, tài chính, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại biểu Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh thẳng thắn chỉ rõ. Qua khảo sát cho thấy, tổng số thủ tục hành chính phải giải quyết theo thẩm quyền được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và đăng tải trên cổng dịch vụ công trực tuyến ở Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã rất khác nhau. Chưa có sự thống nhất với các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện theo các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2018 công bố là 241. Tuy nhiên, theo báo cáo và trên cổng dịch vụ công trực tuyến của các huyện thì số liệu chênh lệch rất nhiều. Có đơn vị chênh tăng từ 24 thủ tục hành chính đến 55 thủ tục hành chính, như thành phố Sông Công, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai. Qua khảo sát cho thấy, việc thực hiện giải quyết liên thông các thủ tục hành chính chưa thống nhất. Một số xã chưa triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính về cấp giấy khai sinh, nhập hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ mai táng, hưởng mai táng phí. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chưa kịp thời niêm yết các thủ tục hành chính mới ban hành có hiệu lực, trong khi vẫn còn tình trạng niêm yết các thủ tục hành chính cũ đã hết hiệu lực, chưa thực hiện công khai địa chỉ, số điện thoại của người đứng đầu cũng như cán bộ công chức được phân công làm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đặc biệt là tình trạng quá hạn giải quyết thủ tục hành chính vẫn diễn ra phổ biến ở các lĩnh vực ngành địa phương. Cụ thể ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từ thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2016, thời điểm văn phòng đăng ký đất đai được tổ chức theo mô hình một cấp, đến năm 2018 có 2.422 hồ sơ trả kết quả quá hạn, chiếm 0,96%, trả lại 10.553 hồ sơ, chiếm 4,18%. Cá biệt, vẫn có tình trạng phát sinh thủ tục hành chính ngoài quy trình như chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã Phổ Yên yêu cầu bổ sung xác nhận của công an khi người dân đề cập cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đánh mất, thất lạc, v.v. Về vấn đề này, người đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở cho rằng nguyên nhân là do biên chế cán bộ, viên chức văn phòng đăng ký đất đai ít, chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Mặt khác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện, đặc biệt là cán bộ địa chính cấp xã, còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, phải kể đến nguyên nhân khách quan như hồ sơ lập qua các thời kỳ không được cập nhật, biến động thường xuyên, hồ sơ trước đây có nhiều sai sót. Lãnh đạo sở này cũng khẳng định giải pháp sẽ tiếp tục tập huấn cho đội ngũ cán bộ của ngành, đồng thời trong năm 2019 xây dựng và triển khai cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Như vậy, có thể thấy, mặc dù đã có bước tiến vượt bậc trong công tác cải cách hành chính trong thời gian qua, nhưng với những tồn tại hạn chế như đã chỉ ra tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân vừa qua, thì các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh vẫn còn nhiều việc phải làm với những giải pháp phù hợp, hiệu quả để tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính và xây dựng được nền hành chính vì nhân dân phục vụ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Cải cách hành chính. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa lớn diện rộng. Hiện nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to như Phú Cường 85mm, Võ Nhai 54mm, Đại Từ 50mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên. Cảnh báo mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 6. Trên các sông suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng các khu vực trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, từ ngày 3 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019, MB Thái Nguyên triển khai chương trình gắn kết hôm nay tặng ngay lãi suất với mức lãi suất ưu đãi cộng thêm lên đến 0,3% cho tất cả khách hàng cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm các sản phẩm truyền thống tại MB. Cụ thể, tặng thêm tối đa 0,3% cho khách hàng mới khi gửi tiền có kỳ hạn từ 1 đến 13 tháng, số tiền gửi tối thiểu 300 triệu đồng. Đối với khách hàng cũ có món gửi mới cộng thêm tối đa 0,2% cùng nhiều ưu đãi miễn phí khác như mở app MB Bank, nộp, rút tiền, chuyển tiền nội mạng MB tại quầy và qua app, phát hành thẻ ghi nợ cho khách hàng tham gia chương trình. Đáng chú ý là chương trình gói tín dụng MB 25 năm thần tốc áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay, mua sửa chữa nhà đất, mua ô tô, sản xuất kinh doanh với mức lãi suất ưu đãi chỉ 6,9%. Thời gian ưu đãi lãi suất đến 24 tháng. Mọi chi tiết xin liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 679 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên và các phòng giao dịch của MB trong toàn tỉnh.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam, theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt siêu ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng. Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt siêu ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249 0978 132 200.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.